11. Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại.
Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được 4 điều lợi ích như sau: 1. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. 2. Dứt sạch phiền não rộn ràng. 3. Được người đời khen ngợi. 4. Vợ, chồng, con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thường, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật, được tướng trượng phu ẩn mật tàng của Phật, nên có câu:
giới thứ 3 cấm trừ sắc dục, chớ tư tình lén lút ngoại duyên. Trăng qua lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào.
Ngược lại, trong Kinh Bát Sư, Phật nói: nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng, con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh giao gậy, đánh đập, bắn giết, làm cho tay chân đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giường sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân, tội địa ngục hết, sanh làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương, khi được làm người phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời cô độc, thường vướng ách nạn, xa Phật, trái pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ, ít vui. Phật lại nói bài kệ rằng: dâm là hành bất tịnh, mê lầm mất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non, mắc tội dại dột quá, chết đọa trong đường ác, ta gì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non.
Lại nữa, tà dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa thường đánh cãi luôn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu, thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ oan gia được cơ hội. Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ dây quanh. Thứ chín, chết bị đọa địa ngục. Thứ mười, được tái sanh làm người, gái thời bị cảnh chồng chung, trai thời vợ chẳng trinh chánh. Luận trí độ. Cổ đức cũng từng dạy:
ác tà dâm thứ ba càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo quyền tất cả quốc dân, tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lớn thế dâm ô dân khó, trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân, gái lẳng lơ tiếng huyễn lời đờn, hoa có chủ đều bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tống môn, đứng đam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý, hàng phụ nữ gương xưa nối chí, những mẹ hiền dấu thảo noi truyền, niệm Phật mà cây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống, thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh, ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, thời mới được thân sao hiện vinh.
4. Không vọng ngữ. Vọng ngữ có nghĩa là lời nói giả dối chẳng thật, chưa chứng quả đắc đạo lại dám khoe khoang đã chứng đã đắc. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, phải cho là trái, trái cho là phải. Nhẫn đến trước khen sau chê, mặt phải lưng quấy, hứa không giữ lời, trước sau trái ngược, đó gọi là vọng ngữ. Phật cấm nói dối nhằm để diệt trừ những ý tưởng đen tối, ích kỷ, lừa đảo, độc ác, làm cho người ta lâm vào cảnh tán gia bại sản. Người nhẫn tâm như thế là tự bóp chết lòng nhân từ, hậu quả thật khó lường. Có người bảo, tôi chỉ nói chơi cho vui chứ không có ác ý. Tuy không ác ý nhưng làm cho người ta khổ thì có khác gì kẻ ác. Quý Phật tử nên nhớ, nói chơi vẫn có hại, vì lâu ngày thành ra thói quen, sau này nói thật không ai dám tin. Một lần nói dối, 9 lần nói thật đều vô ích. Nói dối rất có hại, nó làm thất nhân tâm, không ai tin cậy mình nữa. Nếu là tu sĩ thì không chứng quả thánh, thợ thuyền ít người mướn, người buôn bán bị mất uy tín. Trong sự giao tiếp và mua bán, giả dối là điều cấm kỵ, vì họ có thể lừa gạt được vài người trong thời gian ngắn, chứ không thể lừa hết mọi người. Cho dù họ có khôn khéo thế nào, nhưng sau cùng cũng bị người ta vạch trần bộ mặt giả dối. Đó là nguyên nhân đưa đến hàng hóa ế ẩm rồi dẹp tiệm. Nên người xưa thường bảo, chân thật bất hư. Thật sự mà nói, làm ra đồng tiền đâu phải dễ. Khi đi mua sắm, ai cũng hy vọng người bán nói thật, không ngờ bị lừa, khiến cho người mua lầm sanh tâm buồn phiền tức giận. Thế là người bán họ đã cướp đoạt xương máu và đời sống của người ta rồi. Kẻ gian xảo dối trá, đời nào giữ được tiền của. Nên lão tổ nói,
làm ăn bất chính, con cháu cơ hàn, làm ăn bất lương, ngục hình đầy đọa, lợi mình hại người, tài tan khó giữ, mua lận bán lường, của cải tiêu tan, đo gian đồng thiếu, luân hồi thiếu hụt, vì lợi dối người, sau bị người gạt. Tin nhau buôn bán cùng nhau, thiệt hơn hơn thiệt, trước sau như lời, hay hơn lừa đảo kiếm lời, một nhà ăn uống tội trời riêng mang. Theo chi những thói gian tham, phôi pha thực giả, tìm đường dối nhau, của phi nghĩa có giàu đâu, ở cho ngay thật, giàu sang mới bền. Cổ đức.
Chẳng những thế thôi, đời đời sanh ra làm ăn mua bán đều bị thất bại. Trong kinh Tăng Chi nói, thuở Phật còn trụ thế, Ngài Xá Lợi Phất muốn cho tứ chúng biết được sự tai hại của lời nói dối, nên một hôm ở giữa chúng hội hỏi Phật:
Bạch Đức Thế Tôn, nguyên do tại sao có người mua bán được, kẻ lại không? Phật bảo: Người mua bán được là nhờ đời trước khẩu nghiệp thanh tịnh, nói lời chân thật, làm ăn lương thiện, mỗi khi hứa với ai điều gì không hề sai trái. Lại có người chẳng những hứa giữ lời mà còn làm hơn thế nữa, cho nên đời sau buôn bán làm ăn phát đạt nhiều hơn sự mong muốn. Còn người mua bán không được là do đời trước hoặc hiện tại, họ vào chùa thì nói con cúng dường cái này giúp việc nọ, nhưng rốt cuộc không có cúng gì hết. Ở ngoài xã hội thì xảo trá đủ cách gạt người, nên bị quả báo mua bán thua lỗ, sự nghiệp tiêu tan đều do giả dối gây nên. Vậy các con hãy tinh tấn giữ gìn khẩu nghiệp cho được trọn lành, hầu tránh khỏi quả xấu về sau.
Tứ chúng nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Cổ đức cũng dạy:
một lời nói thật ai cũng tin dùng, nếu giả dối muôn việc khó thành.
Vì
miệng hay nói dối khó lập thân danh.
Quả thật lời nói đóng một vai trò rất quan trọng, quyết định vận mạng của chúng ta, đem lại danh vọng vật chất hay thân bại danh liệt, sự nghiệp tiêu tan. Đức Khổng Tử nói:
nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang.
Nghĩa là một câu nói mà nên nhà lợi nước, cũng một câu nói mà làm cho nhà tan nước mất, thậm chí còn đưa đến mất mạng. Như vào thời Đông Chu Liệt Quốc, Tống Mẫn Công có người tướng tên là Nam Cung Trường Vạn. Một hôm đi đánh nước Lỗ, Nam Cung Trường Vạn Sa Cơ Thất Thế bị giặc bắt. Cũng lúc ấy nước Tống bị thiên tai, Lỗ Trang Công không nghĩ đến thù xưa, còn sai người sang cứu giúp. Tống Mẫn Công thấy thế, cho sứ giả qua tạ ơn và xin tha cho Nam Cung Trường Vạn. Nam Cung Trường Vạn được thả về nước. Tống Mẫn Công ra nói đùa:
trước kia ta rất coi trọng ngươi, bây giờ đã là tù nhân thì ta không còn trọng nữa đâu.
Thấy Nam Cung Trường Vạn lui ra mặt đỏ tía tai, hết sức hổ thẹn, đại phu Cừu Mục nói với Tống Mẫn Công:
chúa công chớ nên coi thường sự đùa giỡn mà sinh ra lòng khinh nhờn hay dẫn đến sự phản nghịch.
Tống Mẫn Công trả lời:
ta với Nam Cung Trường Vạn rất thân thiết, khanh chớ có sợ.
Một hôm Tống Mẫn Công đánh cờ thắng Nam Cung Trường Vạn, nên đắc ý nói đùa giỡn:
ngươi là tên tù chẳng làm được việc gì thì làm sao đánh thắng được ta.
Nam Cung Trường Vạn tức giận đứng lên nói:
kẻ tù này tuy đánh cờ không thắng được vua, nhưng có thể giết vua.
Nói xong lấy bàn cờ đập bể đầu Tống Mẫn Công chết ngay tại chỗ rồi làm loạn. Chuyện trên cho chúng ta thấy sở dĩ nó xảy ra án mạng là do nói chơi quá lố, xúc phạm đến danh dự người khác, đưa đến mất mạng. Nên người xưa dạy:
lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Nói dối để che giấu tội lỗi, đem lợi ích cho mình hại người, tội càng nặng hơn. Chỉ trừ khi gặp người và vật bị tai nạn gấp rút, vì lòng từ bi cứu giúp trong lúc lâm nguy thì không phạm. Ngược lại, do lòng tham, sân, ích kỷ, đố kỵ, gạt người, thời phạm. Trong kinh Chánh Niệm Xứ nói:
nếu ai hay dùng lời nói giả dối, não hại chúng sanh, kẻ ấy thường bị giam trong ngục tối tăm, khi sanh lên nhân gian bị quả báo không tay, mắt, mũi, lưỡi.
Đúng như trong truyện cổ Phật giáo kể, vào thời Đức Phật có một cậu công tử tên là Mạng Từ Tỳ Lê, khi sinh ra không có tai, mắt, mũi, lưỡi. Ông trưởng giả gần bên thấy thế đến hỏi Phật: do ác nghiệp gì mà cậu ta mắc phải quả báo như thế? Phật đáp:
lành thay, này trưởng giả, thuở xưa hồi thời quá khứ, cậu ta ỷ mình làm quan xử kiện, nhận của hối lộ, nói sai sự thật, vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc quả báo như vậy. Này trưởng giả, nên biết sự báo ứng rõ ràng, hãy cẩn thận miệng lưỡi, chớ vì tham lợi mà nói giả dối, để rồi phải lãnh thọ ác báo như thế.
Để cho các hàng đệ tử thấy được sự tai hại của lời nói dối, trong kinh A Hàm nói: thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến rừng Ôn Tuyền, trú xứ của tôn giả La Hầu La. Khi Đức Phật đến nơi, tôn giả ra đảnh lễ và múc nước vào chậu cho Phật rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, Ngài hỏi:
này La Hầu La, nước trong chậu sạch hay dơ? Bạch Thế Tôn: dơ. Con nghĩ thế nào, nước đó có dùng được không? Thưa Thế Tôn, không dùng được nữa.
Nhân đó Phật dạy:
này La Hầu La, người nào hay nói dối cũng giống như chậu nước bị bẩn, đổ đi chứ không xài được. Cũng vậy, ta nói rằng đạo của người kia sẽ mất hết. Nghĩa là đã biết đó là sai mà vẫn nói dối, không biết xấu hổ, ăn năn, sám hối. Người như thế, việc ác nào họ cũng dám làm.
Đức Phật hỏi tiếp:
Này La Hầu La, người ta dùng gương để làm gì? Bạch Thế Tôn, để nhìn xem gương mặt sạch hay không sạch. Cũng vậy, này La Hầu La, khi con tác ý, nói làm việc gì, cần phải tịnh tâm quán sát, xem nó thiện hay bất thiện. Nếu là thiện, thì nó đưa đến lạc quả, thọ lấy lạc báo. Còn bất thiện, thì nó đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo.
Lúc đó, Đức Thế Tôn lại nói bài kệ rằng:
La Hầu La, nên biết, người nào phạm nói dối, không chừa sự dữ nào, thà nuốt viên sắt nóng, chứ không nên phạm giới. Nếu tạo nghiệp bất thiện, không thoát sự báo ứng. Muốn không gây ác nghiệp, con phải thường quán sát thân, khẩu và ý nghiệp. Thiện hay là bất thiện, nếu đó là thiện nghiệp thì tinh tấn thực hành, ngược lại là bất thiện thì phải mau đoạn trừ. Là con bậc chánh giác, phải giữ gìn miệng mình, chớ nói lời giả dối.
Đức Phật thuyết giảng xong, Tôn giả La Hầu La và chư tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Nói tóm lại, muốn tránh quả báo xấu và được người đời tín nhiệm, làm ăn phát đạt lâu dài, phải giữ chữ tín làm đầu. Cho dù việc lớn hay nhỏ, từ trong gia đình cho đến cơ quan đoàn thể, khi nói làm việc gì phải ngay thật thì mới thành công tốt đẹp, hưởng nhiều phước lành. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy:
Nếu ai xa lìa vọng ngữ, thời được tám pháp trời người khen ngợi. Một, miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. Hai, được người đời tín phục. Ba, mở lời thành thật, trời người kính mến. Bốn, thường đem lời êm dịu, an ủi chúng sanh. Năm, được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Sáu, nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. Bảy, mở lời tôn trọng, nhân thiên dân làm. Tám, trí huệ thù thắng, không ai chế phục.
Nếu ai đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, thời sau khi thành Phật, được chân thật ngữ của Như Lai, nên có câu:
Giới thứ tư cấm trừ vọng ngữ, chớ buông lòng hung dữ điêu qua. Ngược xuôi láo xược lời ma, nói qua nói lại cũng là như nhau. Ai không lừa dối chút nào, nói năng thông suốt, hơi ngào ngạt thơm, bàn bạc như suối nước tuôn, nói ra ai cũng mến thương tin dùng.
Ngược lại, luận Đại Trí Độ dạy, vọng ngữ gặt lấy 10 nghiệp xấu. 1. Hơi miệng thường hôi thối. 2. Các thiên thần tránh xa, ác quỷ dễ gia hại. 3. Dù nói thật, chẳng ai chịu tin. 4. Người trí chê bai, chẳng ai tham dự. 5. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 6. Người không kính trọng, khi có việc sai khiến họ chẳng vâng theo. 7. Thường lắm lo buồn. 8. Trồng nghiệp nhân xấu. 9. Thân hoại mệnh chung đọa địa ngục. 10. Khi sanh làm người, các căn thiếu sót. Tha ngôi, nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Cổ Đức khuyên rằng:
Ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa, huyễn hoặc đủ điều. Đời bất công, mấy ai xem sửa. Trên điêu ngoa, dưới chẳng phục tùng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe, hồn vướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi que quan tài cán. Người hiểu rành lại càng thêm chán, chỉ bằng ta bỏ lối trớ trêu. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng tráo chát cho người khi dễ.
5. Không nói lời hai lưỡi. Hai lưỡi là lời nói đâm thọc, tới người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, khui chuyện người ra dèm pha, quỷ bán, châm chích, cho người xa lìa ân nghĩa, ghẹo chọc cho người nóng nảy đua tranh, làm cho hai bên gây thù kết oán với nhau. Đó gọi là nói hai lưỡi. Tại sao Phật cấm không cho chúng ta nói lời hai lưỡi? Vì nó là nguyên nhân làm cho cốt nhục chia lìa, quyến thuộc, bạn bè ly tán, quân thần nghi kỵ, xã hội phân chia, chúng sanh hiềm hận, não hại lẫn nhau. Người vô lương tâm như thế, hiện tại gây ác cảm với mọi người, tổn giảm phước đức. Theo luật nhân quả tự nhiên, khiến cho gia đình quyến thuộc của họ thường xảy ra xào xáo, con cháu bất hòa. Trong kinh Địa Tạng dạy, nếu ai ác tâm phá sự hòa hợp của người khác, bị quả báo gia đình quyến thuộc kình chống lẫn nhau. Người đó đi đến đâu, làm bất cứ việc gì, đều bị người ta phá vỡ, làm hỏng hết mọi việc. Thậm chí, cho dù kẻ đó có đi tu, nhưng khó bề yên thân, thường gặp chướng duyên, ác nạn ngăn cản, phá tan sự tu hành, không thể thành tựu đạo quả. Bồ Đề Lão Tổ cũng dạy, suối kiện thưa người, con cháu bất hòa, suối con hiếp người, chịu đời thất thế, suối vợ chồng tan rã, gia đạo linh đinh, theo lẽo chuyện người, tổ tiên phiền giận. Nói đến tai hại của sự xúi dục chia rẽ, trong sách Xử Thế có câu chuyện. Có cô gái tên là Hồng, khi về nhà chồng, ý mình có nhiều của hồi môn, nên cô ta không biết kính nể một ai, thường làm theo ý riêng, lại hay tranh cãi giành phần phải về mình. Vì thế nên đánh mất hết sự thương yêu của chồng và lòng kính trọng thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi ấy cô cảm thấy lẻ loi, nên đâm ra tự ái, xách gói về nhà, rồi nói xấu bên chồng đủ điều. Cha mẹ cô ta không rõ nguyên nhân lại nghe theo, cộng thêm bạn bè xúi dục. Mày chịu đựng rất hay á, nếu mà như gặp tao á, tao ly dị từ lâu rồi. Gia đình người ta rạn nứt, mình không hàn gắn lại thì thôi, có đâu đổ dầu vào lửa cháy tan hạnh phúc của họ. Quả báo thật khó lường. Lại có gia đình nữa, hoàn cảnh cũng giống như thế, nhưng ông cha có đạo đức nên xử trí rất hay. Ông nói, người ta có ác cảm đối với con là vì con có khuyết điểm gì đó, cần phải xét lại mình để sửa đổi, chứ có trách họ. Cô con gái nghe cha nói có lý, liền thay đổi tính tình, tự hạ mình tùy thuận, làm tròn bổn phận dâu con. Từ đó hạnh phúc đến với cô ta. Vì thế, những ai là bậc cha mẹ muốn cho con được hòa hợp, thì đôi bên phải lấy đạo đức dạy dỗ con mình. Đừng vì chuyện không đáng mà biên dịch đã kích lẫn nhau. Làm như thế, vô tình chia rẽ chúng nó, mà mắc phải quả báo về sau. Lại nữa, trên đời có nhiều người thấy cũng lạ, ở không chẳng biết làm gì, mãi đi dạo xóm nói chuyện phải trái, hơn thua đâm thọc, làm cho người ta gây thù kết oán với nhau. Lại nói giọng tốt, anh chị là chỗ quen thân tôi mới nói, nghe rồi chứ kể lại với ai. Mình không giữ được nói cho người khác nghe, lại bảo họ giữ cho mình là sao? Làm cho người ta khổ, chính mình đã mang một khối phiền não, ganh tị, đố kỵ, gây hờn, chuốc oán, ăn ngủ không yên. Thật làm chuyện dại dột, vô tình rước họa vào thân. Trong sách Xử Thế có câu chuyện, có cô con gái tên là Ánh, tánh tình nham hiểm. Đến tuổi trưởng thành, cô lên xe hoa về nhà chồng. Chẳng những cô không làm tròn bổn phận của dâu con, trái lại, cô đến người này nói xấu người kia, đến người kia thì nói xấu người này, làm cho những người thân trong gia đình bên chồng nghi kỵ hiềm hận lẫn nhau. Thậm chí cô còn xúi giục chồng chửi mắng, đánh đập những ai mà cô không ưa. Kết quả bị mấy đứa em chồng đánh cho một trận. Cô ta tức quá cuốn gói trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng chứng nào tật nấy, tối ngày cô cứ mãi đi nói chuyện thị phi, mỉa mai đâm thọc, cuối cùng bị người ta đánh chết. Làm dâu nên giữ hòa khí trong gia đình bên chồng và sự tương quan ngoài xã hội cho được tốt đẹp để tích lũy phước đức. Trái lại, làm cho gia đình bên chồng xào xáo, xã hội phân chia thì phước đức sẽ tiêu tan. Ôi, một lời nói mà người ta có thể giết hại mình, đồng thời cũng lời nói khiến người nghe sanh tâm hoan hỷ, hy sinh tất cả vì mình. Cho nên Phật dạy, trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói phải cho thuần thiện. Có như thế mới hưởng được sự an lạc ở hiện tại và tương lai. Vừa thấy thị phi giấy, thời liền đánh mất tâm. Thị phi tâm trí loạn, niệm Phật tâm trí an. Thị phi thêm thù oán, niệm Phật thân tâm nhàn. Vì vậy, phàm trong lúc rảnh rỗi xem kinh, nghe pháp, làm việc lợi ích cho đời, hay hơn là đâm thọc, phá hoại, làm cho người thù kẻ oán, mang họa sát nhân, đời sau lại phải chiêu cảm quả báo đau khổ khôn cùng ở chốn địa ngục. Kinh Tội Nghiệp Báo Ứng, địa ngục nói: thuở Phật còn trụ thế, một hôm ngài tín tướng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục, thấy có nhiều chúng sanh bị quỷ sứ nó đổ nước đồng sôi vào miệng, cho ăn toàn sắc nóng, khổ bức toàn thân, quằn quại rên la, chết đi sống lại, hành tội liên miên. Chứng kiến thảm cảnh đó, ngài về hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như vậy? Phật bảo: lúc làm người ở trên dương thế, chúng thường đem lời đâm thọc, xuyên tạc, phá hoại sự hòa hợp của người ta, cho nên mắc phải quả báo như thế. Nhân đó Phật dạy tứ chúng: các con hãy giữ gìn lời nói luôn luôn trong sạch, cho tâm ý trở nên thanh bạch, đừng làm một việc gì sái quấy. Giữ ba điều ấy là lời dạy của chư Phật để tu tiến đến quả vị giải thoát an vui. Hiện nhân kể rằng: lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả mọi người trước khi nói phải lựa lời cho thanh. Nói tổn đức, nói sanh thù oán, nói chia lìa, nói tiếng chay chua thì là nhất định phải chừa, dầu ai cậy lưỡi không thưa thốt lời. Trong xử thế hàng ngày cũng như giao tế trong kinh doanh, nhà văn Hoàng Xuân Việt nói: chúng ta nhiều khi nói năng và ứng xử thất nhân tâm hơn là đắc nhân tâm. Nói cách khác là chúng ta chọc thiên hạ ghét ta nhiều hơn là làm cho họ quý mến. Tại sao họ dễ ghét ta nhiều hơn là thương? Tại vì khi tiếp xúc với họ, ta nói năng vụng về, cười cợt lả lơi, thường cướp lời người, mất hết lịch sự, thiếu luôn lễ độ, ăn uống thô tháo, mặc đồ xốc xếch, xét đoán chủ quan, tánh hay tự ái, lại thích trấn áp, ngó ngang liếc dọc, đâm thọc, nhìn người ta với cặp mắt soi mói, vân vân. Đó toàn là những thứ chống đối lại kẻ khác. Như thế, thử hỏi làm sao họ có thiện cảm với ta? Khi họ đã có ác cảm với ta, thì trông mong gì họ nghe ta nói và giúp ta điều gì? Giữa ta và họ coi như rút cầu. Có vô số trường hợp, chỉ cần sơ ý một chút là họ sẽ ghét ta ngay. Muốn cho kẻ khác bằng mặt và bằng lòng quý mến ta thì ta phải nỗ lực chế ngự những khuynh hướng trên. Đừng tỉ mỉ bắt bẻ, tự cao phê bình, cho người ta là thiếu khả năng, không chuyên môn, non kinh nghiệm, lỗi thời, nói bậy, sai lầm, làm ẩu, ngu si. Nghe như vậy, mấy ai còn được sự bình tĩnh để nói chuyện với ta? Trong khi tranh luận, chúng ta phải bình tĩnh, nhẫn nại, lấy trí huệ phán xét vấn đề, nhằm tìm ra chân lý chứ không phải để ăn thua. Cần dẹp bỏ lòng tự ái, tự cao, đâm thọc, chỉ trích, đả kích. Đừng để cho sân si, quyền lợi, tình cảm cá nhân che mờ lý trí. Lúc tranh luận, nên tập nhường lời, biết bỏ qua những sơ sót nhỏ nhặt của đối phương, chỉ nghĩ đến những điểm quan trọng, rồi ân cần, khéo hướng dẫn họ nhận ra lẽ phải. Trong lúc tranh luận, đừng tỏ ra trưng tài khoe đức. Ai biết hạ mình xuống thì sẽ được người khác nâng nhấc lên. Đó là lời vàng của người xưa, cho ta tu đức. Trái lại, tự đề cao mình lên sẽ bị người ta kéo xuống. Tâm lý ai cũng nói mình đúng, cho nên trong bất cứ môi trường nào, chúng ta phải biết nhường nhịn, vì mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Đừng nghĩ rằng càng cãi dữ thì thuyết phục được đối phương. Những cuộc tranh luận như thế sẽ dẫn đến gây lộn, thậm chí có trường hợp ẩu đả lẫn nhau. Thế là ta tạo ra tấm vách ngăn cách giữa ta và người. Sự cãi lẫy đôi co ẩu đả là do tính chủ quan, thường khiến người ta ít thận trọng lời nói và việc làm, hay đưa tới những kết quả xấu hoặc không thuận hợp với những diễn biến trong cuộc sống. Tính chủ quan cũng thường gây mất lòng người khác, kết quả công việc sai lệch hay đổ vỡ. Tính chủ quan mặt khác còn làm trì trệ công việc và ngăn chặn sự tiến hóa trong nhận thức và trí thức con người. Đức khiêm cung, khiêm tốn, có cung cách là đặc điểm của người trí thức có đạo hạnh. Thật đáng tiếc cho một số người có trí thức lại thiếu đức khiêm cung, thường tự hào, quên quang, muốn làm thầy thiên hạ. Một người có khả năng khi đạt được địa vị cao trong xã hội lại biết giữ đức khiêm cung là người biết thủ lễ, có đức hạnh. Người có tài đức đều thận trọng giữ gìn phẩm cách, không vỗ ngực xưng tên để người đời ngưỡng mộ mình, không cần bày tỏ tham vọng của mình. Hữu xạ tự nhiên hương, có chất thơm thì tự nhiên mùi hương phát ra, người ta ngửi thấy, nghe biết mà tìm đến. Người nào giữ được đức khiêm cung thì loại trừ được ngũ quỷ, tức là tự cao, tự tôn, tự mãn, tự hào và tự đại trong lòng mình. Tự cao là kiêu ngạo, tự phụ. Tự mãn là tự xưng ta đây. Tự hào là kiêu hãnh, tự đắc. Tự đại là lên mặt. Năm ác tính này đều làm thất nhân tâm, có hậu quả xấu trên mọi lãnh vực. Muốn cho người khác kính mến ta, tại sao ta lại làm cho họ mất mặt trước đám đông? Họ có danh dự của họ, nếu có lỗi lầm chi, ta nên khéo nhắc nhở. Còn như ta có lỗi lầm thì thành thật nhận khuyết điểm, vì chúng ta chưa phải là Phật Thánh, thì trong 100 lần xét đoán đúng được 70-80 lần mà thôi. Nếu đối phương quá bảo thủ, chủ quan, chúng ta cần tế nhị mời họ thử đặt mình vào địa vị của người ngoại cuộc để xét vấn đề. Nếu họ không nhận ra lẽ phải, quá cố chấp, nóng nảy, ta phải lanh trí, nhẹ nhàng phân tích một cách khéo léo. Nếu chúng ta không khéo bàn luận thành ra cãi lộn, mà cãi lộn thì hỏng hết mọi việc. Trường hợp họ còn bảo thủ, ngang ngược, thì thượng sách là ta nên tránh né các cuộc cãi giả, hoặc nhượng bộ chấm dứt là hơn. Ông Ado nói, lý luận không bao giờ thắng kẻ ngu. Nói như thế, không phải tuyệt đối tránh hết những tranh luận cần thiết. Có lúc phải tranh luận để bên vực chân lý, bảo vệ điều chính đáng. Có nhiều người viện lý do cầu cho mình được bình an, như thế là vô tình để cho họ chê ta là kẻ ngu dốt, yếu hèn. Nếu vì lý do nào đó mà im lặng, để cho cuộc tranh luận đưa đến kết quả tai hại cho một cá nhân hay đoàn thể, thì sự im lặng ấy đắc tội. Nhiều người biết như vậy nhưng không dám nói ra, vì sợ thiên hạ nói mình chống đối lại họ. Muốn nói cho người ta nghe theo mình mà thiếu duyên lành thì quả thật vô cùng khó khăn. Chính Đức Phật có đầy đủ phước đức biện tài vô ngại, dùng vô số phương tiện nhiệm màu hóa độ chúng sanh. Có người vừa nghe qua liền giác ngộ hoan hỷ, tín thọ phụng hành.